Green Radio Show。
Là theo ý à, theo chàng, theo chàng, tiếp theo chàng về dinh.
Ý chưa chà, coi bộ năm nay có tin vui à nha.
Hả? Tin gì vui á?
Thì năm nay có người lên kiệu, nên suốt ngày cứ tiếp theo chàng về dinh.
Trời ơi, sao biết hay vậy ta? Đầu năm đầu tháng đi xem quẻ thì thầy phán là phải năm nay thì có thể được lên kiệu. Năm Giáp ngọ mới chịu à nha.
Cái gì vậy trời, nghe cái giọng điệu kìa, làm cái chi mà phải buồn, thoát khỏi kiếp FA rồi nhé. Mà báo cho bạn biết, theo âm lịch thì năm nay là năm Nhuần, vậy là có đến 13 tháng cho bạn tung tăng và làm đám cưới với hưởng tuần trăng mật luôn đó, tha hồ luôn nghe.
Toàn là nói điều, chẳng biết có ai rước thiệt không nữa, nhưng mà phải làm xong chương trình đầu tiên trong năm 2014 đã, rồi mình mới đi kiếm chồng để lên xe bông, được chưa?
Xê xê, được thế thì còn gì bằng. Chà chà, cũng đã lâu lắm rồi mới được ngồi hầu chuyện với bạn chứ bộ.
Misty là chúa đó linh tinh. Hầu chuyện ai nè? Nãy giờ chém gió mà chưa kịp gửi lời chào các bạn thính giả kìa.
Lúc nào mà tôi chả đảng trí, bởi phải có bạn tôi mới sống được. Bạn đi lấy chồng rồi thì tôi ở với ai?
Bỏ tay. Thôi, năm mới năm mè, đề nghị bớt lôi thôi. Mà lần nào cũng dài dòng. Xin chào tất cả các bạn thính giả. Phải lâu lắm rồi thì Green Barrel Show mới lại lên sóng. Thật tình là rất nhớ các bạn.
Nhớ các bạn mà lại chuẩn bị theo chàng về dinh á. Tôi nói hả, mầm xanh mà lấy chồng, sinh con, rồi thì làm gì còn thời gian cho Green Barrel Show nữa. Mẹ nói thôi lấy chồng đi, kiếm một con ngựa con cho vui nhà vui cửa.
Trời ơi, có thôi đi không? Tôi tuổi ngựa, đi như ngựa đủ rồi nha, đừng có mà dụ dỗ.
Thôi, đầu năm đầu tháng tranh thủ lướt coi có tin tức nào vui về môi trường trong nước và thế giới không nào. Rồi sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu về loài ngựa và xem sinh em bé tuổi ngựa có nên hay là không hen.
Điểm tin thì được, còn dẹp cái chuyện sinh em bé đó đi nha.
Ok.
Jakarta ngập úng vì rác. Những tuần gần đây, người dân thủ đô Jakarta, Indonesia đang chịu đựng đợt lũ lụt tồi tệ gây úng ngập diện rộng nhiều vùng từ 0,5 đến 2 mét. Các khu vực có địa hình cao trước nay nước không dâng tới giờ cũng chịu cảnh ngập úng. Truyền thông tìm được bản báo cáo của cơ quan vệ sinh công cộng Jakarta cho thấy 3.000 tấn rác thải đủ loại đang làm hệ thống tiêu thoát nước của thành phố nghẹt cứng. Nước không rút được trở thành thảm họa cho người dân. Trả lời báo Jakarta Global ngày 7 tháng 2, ông Basuki, phó thị trưởng Jakarta, bày tỏ thất vọng khi bất chấp nỗ lực của chính quyền tìm cách khơi thông hệ thống kênh, cống tiêu thoát nước, khu vực nội ô và vùng đô thị xung quanh vẫn ngập. Ông thừa nhận rằng những đường cống thoát nước đã bị rác thải, thức ăn thừa và các tuyến cáp viễn thông đi ngầm lèn chặt. Diện tích Jakarta chỉ bằng 1/3 của thành phố Hồ Chí Minh, nhưng dân số tập trung hơn 8 triệu người đã làm phát sinh các vấn đề về ô nhiễm môi trường sống. Để chữa cháy, hồi năm 2013, chính quyền Jakarta đã đề xuất xây dựng đường hầm điều tiết tiêu thoát nước trị giá 1,3 tỷ đô la, có thiết kế dài 22 km, nằm ở độ sâu 40 m với một kênh thoát nước đổ ra vịnh Jakarta. Tuy nhiên, đến nay, dự án này vẫn còn đang bàn thảo.
Châu Á đối mặt với thách thức về tài nguyên. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang bước vào thời kỳ phát triển kinh tế với tốc độ trung bình khoảng 6% một năm. Riêng về kinh tế Trung Quốc đang thay đổi nhanh gấp 10 lần so với Anh thời kỳ cách mạng công nghiệp. Người dân đô thị sẽ tăng từ 3,6 tỷ vào năm 2010 lên 6,3 tỷ vào năm 2050, trong đó phần lớn tập trung ở châu Á. Theo kết quả khảo sát của Shell thực hiện tại châu Á, áp lực về việc gia tăng năng lượng, nước sạch, thực phẩm, đáp ứng nhu cầu gia tăng dân số toàn cầu là mối lo của các quốc gia, Cụ thể, sự thiếu hụt năng lượng ở Thái Lan, Hàn Quốc, gia tăng chi phí năng lượng ở Ấn Độ, Singapore, thiếu nước sạch ở Việt Nam và thiếu hụt lương thực ở Indonesia là những vấn đề được quan tâm nhất. Tại diễn đàn Powering Progress Together, ông Jerry Benham, Phó Chủ tịch Môi trường Kinh doanh Toàn cầu Shell, cho rằng việc các quốc gia châu Á thể hiện mối quan tâm đến nhu cầu năng lượng tương lai là một tín hiệu đáng mừng, vì đây là khu vực có tốc độ tăng trưởng về dân số và nhu cầu sử dụng năng lượng trong tương lai mạnh nhất thế giới. Ông Benham cho biết, từ việc phân tích xu hướng hiện tại, các chuyên gia của Shell đã tính toán được nhu cầu năng lượng, nước sạch và thực phẩm sẽ tăng thêm từ 40 đến 50% vào năm 2030. Trên toàn khu vực châu Á, nhu cầu năng lượng sẽ tăng gấp đôi vào năm 2060.
Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt phòng tư vấn cách tiết kiệm năng lượng. Người dân, doanh nghiệp muốn biết cách sử dụng điện cũng như các thiết bị điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả có thể đến phòng thông tin tuyên truyền an toàn tiết kiệm năng lượng vừa được khai trương tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phòng thông tin này trực thuộc Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, đặt tại số 1 Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Phòng có diện tích hơn 3.000 m2, bao gồm 3 tầng, là nơi trưng bày các sản phẩm sử dụng năng lượng tiết kiệm cũng như cung cấp thông tin, tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong việc sử dụng điện, thiết bị điện, phòng cháy, chữa cháy, cũng như các chính sách nhà nước về năng lượng. Phòng phục vụ miễn phí cho người dân, doanh nghiệp cũng như các học sinh, sinh viên tham gia học tập, nghiên cứu. Theo ông Vòng A Lộc, trưởng phòng quản lý năng lượng Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi nguồn nguyên nhiên liệu hóa thạch ngày càng cạn kiệt, vấn đề sử dụng năng lượng thế nào cho hiệu quả, hợp lý là một đòi hỏi bức thiết. Việc cho ra đời phòng thông tin tuyên truyền an toàn tiết kiệm năng lượng là một việc hết sức cần thiết nhằm nâng cao nhận thức của người dân hơn trong quá trình sử dụng năng lượng cách tiết kiệm hiệu quả.
Một tiếng hô ơ nửa đêm.